Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cú bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện, có tiêu đề Thật tuyệt vời khi được các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp chỉ dẫn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Năm 1998, mẹ tôi đã đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã đọc nó vào ngày đầu năm mới. Khi lật từng trang sách, tôi thấy đây không phải là một cuốn sách bình thường. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy và kính cẩn cầm cuốn sách bằng cả hai tay. Tôi đắm chìm vào cuốn sách. Tôi không biết chồng tôi đã về nhà, ăn tối, xem tivi và tắt đèn đi ngủ khi nào. Khi đèn tắt, mỗi trang sách đều ánh lên ánh sáng vàng dịu. Mặc dù tối mò, tôi vẫn có thể nhìn rõ từng chữ. Lúc tôi đọc xong cuốn sách thì trời đã sáng. Tôi cầm cuốn sách và thốt lên. Mình đã được đắc cứu, giờ mình đã có sư phụ chỉ dẫn rồi. Cầm cuốn sách trong tay, tôi chạy đến nhà mẹ tôi. Có một số học viên ở đó đang luyện bài công pháp thứ hai. Tôi luyện theo họ. Có một bác nói, cháu đã luyện được toàn bộ bài công pháp thứ hai trong lần tập đầu tiên. Chắc hẳn phải có căn cơ rất tốt. Cháu nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói, vâng, cháu sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến cùng. Tôi cảm thấy quyết tâm của mình chưa đủ kiên định. Vì vậy tôi nói thêm, cháu sẽ tu luyện Đại Pháp ngay cả khi có người kề dao vào cổ mình. Thực sự, cựu thế lực đã kề dao vào cổ tôi vô số lần. Nếu không có sư phụ bảo hộ, thì tôi đã mất mạng từ lâu rồi. Ngày hôm đó tôi đã học cả 5 bài công pháp. Và mẹ đã đưa cho tôi thêm vài cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp khác. Khi trở về nhà, tôi nghĩ mình sẽ chợp mắt trước khi đọc vì tôi đã không ngủ vào đêm hôm trước. Khi đang ngái ngủ, tôi nhận thấy có một quý ông cao lớn đang đứng cạnh mình. Ông nhìn tôi và nói, Phật triển thiên thủ pháp. Trích chương 2, đồ hình và giải thích động tác, đại viên mãn pháp. Đó là giọng nói của sư phụ. Tôi ngay lập tức đưa hai tay lên trên đầu và thực hiện bài công pháp thứ nhất, Phật triển thiên thủ pháp. Tay tôi đập vào đầu giường. Tôi liền mở mắt ra. Tôi thấy sư phụ đưa tay lấy đi những cục u dưới hai bên nách của tôi. Tôi cảm thấy phần thịt dưới cánh tay của mình bị xoắn lại và hơi đau. Ngay sau đó, sư phụ làm động tác vẫy tay và tôi cảm thấy có thứ gì đó đang xoay tròn ở bụng dưới. Sư phụ đã cài pháp luân cho tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy. Sư phụ đã tẩy tịnh tất cả những vật chất xấu trên thân thể tôi. Sư phụ đã đẩy tôi lên để tôi có thể tu luyện trên cao tầng. Tôi không có lời nào có thể diễn tả hết lòng cảm ơn của tôi đối với sư phụ. Sâu trong tâm, tôi hứa với sư phụ, con sẽ nghe lời sư phụ và làm theo chỉ dẫn của ngài. Con sẽ tu luyện viên mãn để báo đáp ân sư. 1. Bắt đầu tu luyện. Trong quá trình tu luyện, chúng ta liên tục phải đối mặt với khảo nghiệm và lựa chọn. Lần đầu tiên tôi đi luyện công buổi sáng tại một điểm luyện công ở địa phương. Khi đó trời vẫn còn tối. Khi tôi mở cửa, hành lang vừa tối vừa lạnh. Có tiếng gió thổi nghe rất lạ tai. Tôi nhìn và cảm thấy rùng mình. Tôi run cầm cập và quay về. Nghĩ rằng có lẽ tôi nên đợi đến khi trời sáng và về nhà mẹ luyện công. Nhưng nghĩ lại, tôi biết mình sẽ không có thời gian trong ngày để đến nhà mẹ. Tôi phải luyện công vào buổi sáng. Tôi tự hỏi mình, người sợ gì chứ? Sợ bóng tối, sợ lạnh, hay thấy ghê rợn? Làm sao có thể sợ những thứ này khi ngươi muốn tu luyện đại pháp? Tôi chạy từ tầng 3 của tòa nhà xuống dưới. Tôi cảm thấy có nhiều khuôn mặt đang nhìn mình, một số ủng hộ, một số cố gắng ngăn cản tôi. Tôi không quan tâm đến họ. Tôi nghĩ, mình sẽ chỉ nghe lời sư phụ. Khi tôi chạy ra khỏi tòa nhà, đèn đường rất sáng, cũng không hề có gió. Tại điểm luyện công, người phụ đạo viên rất thân thiện và giúp tôi chỉnh sửa một số động tác. Tôi cảm thấy thật bình yên, tôi đã đạt được trạng thái tĩnh khi đà tọa. Tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng lớn hơn, có một quả bóng nhỏ đầy màu sắc bên dưới tôi. Quả bóng nhỏ dần cho đến khi không thể nhìn thấy nó nữa. Một ý nghĩ lóe lên trong tôi rằng đó là trái đất, cảnh tượng đó thật huy hoàng. Khi bắt đầu tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất, một số được sư phụ thanh lọc ngay lập tức, một số khác thì biến mất từ từ. Tôi từng là người thích tranh đấu và ích kỷ. Sau khi tu luyện đại pháp, tâm tính của tôi được cải thiện. Tâm tôi tĩnh lại và ngay cả kỹ năng công việc cũng tốt hơn. Trước đây, thái độ của tôi với mẹ chồng thường là con có thể cho mẹ tiền, nhưng con sẽ không chăm sóc mẹ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rằng mình cần tuân theo các giá trị truyền thống và hiếu kính người già. Tôi đã mời mẹ chồng đến ở cùng. Từ đó đến nay, bà thường mỉm cười và nói, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. 2. Thực hành các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Anh trai chồng tôi muốn mượn chúng tôi tiền. Chồng tôi hỏi ý kiến tôi đồng ý ngay và đề nghị cho vay gần hết số tiền tiết kiệm của chúng tôi. Tôi hài lòng vì chồng tôi đã lắng nghe ý kiến của mình. Nhưng khi từ ngân hàng trở về, anh ấy nói với tôi rằng anh đã rút toàn bộ số tiền trong tài khoản để cho anh trai vay. Anh ấy còn trách tôi không muốn cho vay hết số tiền ấy. Tôi thấy thật buồn và định tranh luận với anh. Bỗng dưng tôi nhìn thấy ba chữ chân, thiện, nhẫn bay lơ lửng từ đằng xa, rồi dừng lại ngay trước mặt tôi. Chữ nhẫn đột nhiên lớn lên rất nhiều, và nó trong suốt. Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi gần như quên mình là một học viên đại pháp, và tôi suýt nữa đã tranh cãi với chồng mình. Sư phụ thường nhắc tôi hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Tâm tính của tôi được cải thiện. Sư phụ đã lấy đi vật chất khiến tôi luôn cảm thấy phát cáu, khiến tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật bất công. Tôi trở nên hòa ái và hài hước hay đùa. Tại nơi làm việc, tôi cũng chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Một công ty ở tỉnh Hà Bắc đang phát triển một dây chuyền sản xuất mới. 7 công ty trong nước đã nộp hồ sơ dự thầu. Tôi có mặt ở đó đại diện cho công ty của mình. Tôi nghĩ, mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mình phải nghĩ cho người khác. Tôi muốn xem nhà máy, tìm hiểu điều kiện của họ như nguồn cung cấp nước, điện, nguyên vật liệu, v.v. để đưa ra các thông số kỹ thuật phù hợp nhất cho họ. Bất kể họ có ký hợp đồng với tôi hay không, với tư cách là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, hợp đồng tư vấn của tôi cần mang lại lợi ích cho họ. Tôi đã đến thăm công xưởng của công ty, bên trong nóng đến nỗi quần áo của tôi ướt sũng mồ hôi. Dựa theo điều kiện thực tế này, tôi đã đưa ra một số đề xuất thiết thực và hợp lý. Ông chủ của họ mời tôi đến văn phòng của ông ấy và bày tỏ sự ngưỡng mộ, nói rằng những người khác chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để có được hợp đồng. Cô là người duy nhất nghĩ cho chúng tôi và thậm chí đã đi thăm xưởng làm việc nóng hầm hập của chúng tôi. Ông chủ muốn ký hợp đồng với công ty tôi. Khi tôi kiểm tra đề xuất của họ, tôi phát hiện ra lỗi sai khiến họ phải mất thêm 20.000 nhân dân tệ. Tôi đã giải thích cho họ và trừ đi khoản 20.000 nhân dân tệ. Ông chủ rất cảm động. Ông ấy nói, hành động của tôi cho thấy công ty chúng tôi có tính chính trực cao nhất và họ đã tin tưởng tôi. Họ đã ủng hộ tôi rất nhiều. Khi tôi đang soạn thảo hợp đồng, con trai ông chủ mang một gói tiền đến đưa tôi, nói rằng đó là 20.000 nhân dân tệ tiền hoa hồng của tôi. Tôi nhận ra rằng tôi hẳn phải có chấp trước mạnh mẽ vào tư lợi, và đó là lý do tại sao anh ấy đưa tiền theo cách gần như xúc phạm như vậy. Ngay khi tôi nhận ra điều này, con trai của ông chủ đã thay đổi cách nói. Anh ấy nói rằng đó là phần thưởng cho tôi. Tôi nói, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đại diện cho công ty của tôi. Tôi sẽ không nhận hoa hồng hay bất kỳ phần thưởng cá nhân nào. nếu anh nghĩ rằng tôi chân thật và tốt bụng, và anh muốn cảm ơn tôi, hãy cảm ơn sư phụ của tôi. Sư phụ đã dạy tôi trở thành một người tốt. Một người đàn ông lớn tuổi trong phòng nói với những người khác, các vị có nghe thấy không? Cô ấy có sư phụ. Ông chủ nói, sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cô rất tốt. Tôi ngưỡng mộ ông ấy. Cuối cùng họ đã ghi khoản chiết khấu 20.000 nhân dân tệ vào hợp đồng. Sau đó tôi đã ký hợp đồng với hầu hết các khách hàng tại khu vực đó. Họ nói, chúng tôi tin tưởng học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy thực sự hành xử theo chân, thiện, nhẫn. Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chính quyền Cộng sản đã giam giữ tôi trong một trại lao động cưỡng bức trong 3 năm. Ngay sau khi tôi được ra khỏi trại, một số công ty đã gọi điện cho tôi và muốn ký hợp đồng với tôi. Một số nói thẳng với tôi, hãy quên chính quyền đi, chúng tôi sẽ trả lương cho cô và cô sẽ sớm lấy lại những gì đã mất. Một người phụ nữ không quen biết đã đến thăm tôi khi cô ấy đi công tác ở thành phố của tôi. Cô ấy nói, tôi đã được nghe về cô, tôi biết có thể tin tưởng cô về cả mặt tư chất và chuyên môn. Tôi có thể yên tâm nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Hóa ra anh trai cô ấy là một quan chức an ninh quốc gia. Cấp trên của anh ta đã ra lệnh cho anh ta bức hại các học viên Đại Pháp. Cô ấy bối rối về cuộc bức hại và muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi nói chuyện, cô ấy đã minh bạch chân tướng. Cô cứ nhắc đi nhắc lại rằng cô sẽ nói chuyện với anh trai của mình, rằng chắc chắn anh ấy không nên tham gia vào cuộc bức hại. Bất cứ khi nào tôi tiếp khách hàng đến thăm công ty của mình, cho dù đó là người mua thiết bị hay nhân viên bán hàng, tôi đều kể cho họ nghe về Đại Pháp. Một số người đã bị sốc khi nghe chi tiết về cuộc bức hại. Tôi rất biết ơn sư phụ đã an bài cho những người này đến để minh bạch chân tướng và được đắc cứu. Tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm, sư phụ đã luôn bảo vệ và chỉ dẫn tôi. Tôi không ngừng tiến bộ, vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Tôi thực sự cảm nhận được từ bi của sư phụ. Tôi thật may mắn, thật tuyệt vời khi có sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.